lễ quán đính. Khi hoàng tử chào đời được 5 ngày, đức vua Suddhodana truyền làm lễ quán đính, tức là lễ rưới nước lên đỉnh đầu và đặt tên, đồng thời phong hoàng tử làm Đông Cung Thái tử, muốn bố cáo cho mọi người trong hoàng tộc bên ngoài cùng bên ngoại cùng toàn dân biết cuộc lễ trọng đại này. Đức vua Suddhodana phát thiệp mời đức vua Subhabhuta, hoàng hậu Amita Pamita, các vị thân vương lão thần quốc độ Koliya, các vị hoàng thân và phu nhân dòng tộc Sakya, các quan đại thần, các vị bô lão, thương gia triệu phú, đại diện toàn dân cùng tham dự. Đặc biệt, đức vua cho mời thỉnh 108 vị bà la môn hữu danh trưởng lão và vai vế ở trong kinh đô để thiết lễ cúng dường. Hoàng tử được đặt ngồi trên chiếc ngai nhỏ, được tắm bằng khăn nước tẩm nước thơm của trăm hoa, khoác hoàng bào được dệt bởi những sợi chỉ vàng lấp lánh từng hạt trân châu. Sau đó, đức vua làm lễ đăng quang, phong ngôi thái tử. Một chiếc bình bằng vàng được một cung nữ quỳ dâng, đức vua Suddhodana cầm lên đổ nước xuống đầu hoàng tử, lấy khăn lau sạch, rồi đội lên một chiếc mũ lông đính kim cương và bảo ngọc. Cuộc lễ tắm rửa và đăng quang đã xong, giữa tiếng vỗ tay hoan hô vang rền của mọi người, thái tử vẫn ngồi điềm nhiên bất động trong uy nghi như một bức tượng vàng chói lọi. Đến lễ xem tướng và đặt tên, 108 vị bà la môn tiến cử lên đức vua 8 người đại diện. Đấy là 8 vị bà la môn thông thái, đức hạnh và nổi danh nhất. Người ta rất ngạc nhiên là giữa các bậc bà la môn trưởng thượng, bệ vệ, đỉnh đạt, râu tóc bạc phơ, có lẫn một vị bà la môn rất trẻ, nước da trong sáng, dáng dấp quý phái, thần sắc quang minh chánh đại. 7 vị trưởng lão bà la môn lần lượt được phép bước lên xem. Họ quỳ xuống bên cạnh thái tử, cẩn trọng nhìn ngắm rất lâu, vạch chân, vạch hoàng bào, xem lưng xem bụng. Rồi họ đứng dậy, lùi ra xa, ngắm phải ngắm trái, ngắm sau lưng. Ai cũng có vẻ thành kính trang nghiêm và trân trọng. Đến lượt vị bà la môn trẻ nhất bước lên, chỉ chăm chú nhìn xem một vài điểm, rồi lặng lẽ bước xuống, thần sắc vừa trang trọng vừa hân hoan. Đức vua Suddhodana và mọi người lặng lẽ theo dõi, quan sát thần sắc của từng vị, thấy chẳng ai nói gì, đức vua bèn hỏi: "Thưa chư vị bà la môn đáng kính, tướng mạo của hoàng nhi như thế nào? Có đủ trí tài để bảo vệ non sông sinh tươi giàu đẹp của các vị tiên đế không?" Bất chợt, cả 7 vị bà la môn đồng đưa lên 2 ngón tay. Đức vua ngạc nhiên hỏi: "Thế là sao?" Vị bà la môn lão niên quắc thước nhất trả lời: "Tâu đại vương, chúng tôi đồng đưa lên 2 ngón tay. Như vậy, chứng tỏ chúng tôi đã cùng một quan điểm về tướng pháp học, đều cùng một tiên đoán về vận mệnh tương lai của thái tử. Tâu đại vương, thái tử sau này chỉ có 2 con đường. Nếu ở tại gia, thái tử sẽ trở thành một vị hoàng đế vĩ đại nhất trên thế gian, một vị chuyển luân thánh vương vô tiền khoáng hậu. Còn nếu xuất gia, thái tử sẽ đắc quả vô thượng chánh đẳng giác, cứu độ muôn loài chúng sanh đang chìm đắm khổ đau nơi 3 cõi 6 đường." Đến phiên vị bà la môn trẻ nhất, ông ta chỉ đưa lên một ngón tay rồi nói: "Tâu đại vương, theo thiện ý của tiện thần, không có 2 con đường ấy đâu, chỉ có một con đường duy nhất mà thôi. Với 32 quý tướng và 80 vẻ đẹp của thái tử, sẽ xác định chắc chắn một điều, ngài không muốn trị vì thiên hạ, mà ngài sẽ sống đời xuất gia thoát tục, sẽ đắc thành quả Phật." Lời tâu với giọng lời tự tin vang ngân trầm hùng như tiếng chuông đồng của bà la môn trẻ, làm cho cả cung triều lạnh ngắt. Một lo lắng xôn xao mơ hồ gợi lên trong tâm trí của đức vua Suddhodana. Ngài quay sang Bà La Môn trẻ: "Thưa đạo trưởng kính mến, vậy sau này có điềm triệu gì, nguyên do gì mà con trai trẫm sẽ từ bỏ ngai vàng điện ngọc để ra đi?" Vị Bà La Môn trẻ tên là Khandanya cung kính đáp: "Khi nào có bốn vị sứ giả lần lượt xuất hiện, cái gì là bốn sứ giả ấy? Gì là già là sứ giả thứ nhất, bệnh là sứ giả thứ hai, chết là sứ giả thứ ba, và người xuất gia là sứ giả thứ tư đấy, Tâu Đại Vương." Đức vua Suddhodana trầm ngâm một hồi rồi hỏi tiếp: "Ở đâu cũng có thể gặp bốn sứ giả ấy, đâu phải đợi đến lúc nào, thưa đạo trưởng?" Bà La Môn Khandanya đáp: "Có cái già, cái bệnh, cái chết, và người xuất gia rất bình thường, không làm ra ấn tượng nào, chẳng tạo nên một cảm xúc gì. Nhưng có cái già, cái bệnh, cái chết, và người xuất gia gây ra những xúc động rất mãnh liệt, Tâu Đại Vương." Đức vua Suddhodana chợt hiểu: "Vậy thì sau này, những người già nua tiều tụy, hình dung quá kinh khiếp, thì đừng nên cho thái tử tiếp xúc. Những căn bệnh vật vã đau đớn, phong hủi gớm ghiếc, lở loét, hôi hám, thì phải cho về ở một nơi ngoại ô xa xôi nào đó. Và cái chết nào tạo ấn tượng, và cái chết nào trông có vẻ bình thường? Có lẽ là những cái chết nhắm mắt lặng lẽ xuôi tai như một giấc ngủ là bình thường. Còn những cái chết do đau đớn, quằn quại, rên la, thất khiếu chảy máu, thân thể đứt khúc là những cái chết tạo nên những sự xúc động cho con người." Còn người xuất gia, đức vua Suddhodana không hiểu nên hỏi: "Cả ba sứ giả trên thì trẫm biết, nhưng trẫm không hiểu về vị sứ giả thứ tư. Chẳng lẽ nào trẫm sẽ đuổi tất cả những người xuất gia, dù là Sa Môn, Bà La Môn ra khỏi kinh thành, để sau này thái tử khỏi tiếp xúc với họ?" Bà La Môn Khandanya chợt mỉm cười: "Chẳng phải người xuất gia nào cũng có được hình dung, tướng mạo, phong thái thanh cao thoát tục đâu, Tâu Đại Vương." Vậy là đức vua Suddhodana đã hiểu tất cả. Sau này, ngài sẽ có biện pháp ngăn chặn bốn vị sứ giả kia là xong. Thái tử sẽ nối ngôi thiên hạ, sẽ trở thành một vị minh quân. Thái tử là còn là niềm vui của ta, của hoàng tộc Sakya nữa, mà còn là niềm vui của cả nước. Một ý nghĩ vừa nảy sinh, đức vua đảo mắt một vòng, khắp cả triều thần và quan khách hớn hở nói: "Bây giờ đây trẫm xin được trân trọng đặt tên cho thái tử, vì sự xuất hiện của thái tử là niềm vui, là sự toại nguyện cho cả nước, nên tên của thái tử là Siddhartha, họ là Gotama." Mọi người thấy đức vua đặt tên quá hay nên đều vui mừng. Một vị Bà La Môn già gật gù lẩm bẩm: "Siddhartha còn có nghĩa là vạn sự như ý. Vị thái tử này phước báo sang cả, sau này ngài muốn gì được nấy." Chợt một tiếng nói ở đâu đó vẳng ra, ai cũng nghe rõ mồm một: "Siddhartha là niềm vui đúng thế, nhưng là niềm vui chung của chư thiên và loài người."